luồng. Đó là người đầu tiên quy y hậu năm giới Đức Phật trên con đường Phật xuống thành quân xá để độ cho vua Tần Bạc Tha Na. Nhớ gì đó, bây giờ không quên nữa ha. Cái gì? Có cái con lịch sử nào không? Lịch sử Phật. Đó, đó, bây giờ nào tới đây ngủ, tới giờ này ngủ rồi mình làm gì đó. Nhưng sửa là cái nhà sư già ta khác. Ông Văn, chỉ tu sửa cái lúc đó mặt chưa thành. Này chú nhà ta đó là dung bát sữa bột cúng cho Đức Phật trước khi ngài thành đạo, mà sau khi ngài tu khổ hạnh, nhớ ngài tu khổ hạnh 6 năm. Đó. Còn hai vị này là coi như là thương gia, một thương gia giàu có mà đi mua mà 500 cổ xe. Chỉ quy 500 cổ xe đó nó không phải là vấn đề thường. Từ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và lãnh năm giới đầu tiên giới Đức Phật ở tại trên con đường. Bây giờ đang nếu mà quý vị khi nào mà đi qua bển đó, rồi có dịp mà đi từ Bồ Đề Đạo Tràng mà trở về thành Trung Xá, lúc mà quý vị đi chiêm bái là bắt từ dưới thành Trung Xá đi lên trên Bồ Đề Đạo Tràng đi buổi chiều, cho nên không có ngày giờ mà chỉ đủ gì khác thì có chỗ, có chỗ đó là Đức Phật quy y cho hai anh em ngài Đế Lê Phú Bà, bạn đi sang phải đó. Rồi rồi ha, con bao giờ quên nữa, Đế Lê Phú Bà, bà Lê Ca thì nhớ bà gì đây, Phú Bà là như là bà nữa, bà Lê Ca. Ví dụ như khi mà Đức Phật còn sống, những người được Phật độ thì Đức Phật cho đó là những chúng sanh thâm nhân duyên. Còn có những chúng sanh chưa được Phật độ khi Đức Phật còn sống là được sơ nhân duyên, tất nhiên là có, mà có Đức Phật mà không có hưởng thọ được cái giáo lý, không có lãnh hậu được cái giáo lý, thì đó cũng cái sự thật ra ra độ sanh đó là phải mình thành Phật. Nhưng mà người đến trước thì dĩ nhiên là được độ trước, người vĩnh kế là được độ kế, thế không? Quý vị đã bảo xong rồi, bây giờ đây Tam Bảo có mấy bậc? Thưa quý vị nào biết là Tam Bảo có mấy bậc? Thì ba là Phật Pháp Tăng phải rồi, nhưng mà ở trong cái Phật Pháp Tăng còn có mấy bậc nữa? Phật rồi, nghe rồi mà. Tam Bảo có? Còn để Tam Bảo không?
4
là 5.
4
là 3. 4 là 3. Đây Tam Bảo có ba hồn, dĩ nhiên là nhiều lắm, nhưng mà có thể nói tóm là Tam Bảo có ba bậc để mà mình hiểu cho dễ. Chứ thực ra có nhiều lắm đó, không biết đâu, nhưng mà không ngoài ba bậc mà chúng ta đang nghe đây. Dầu cho sau này quý vị đọc trong các bộ kinh cao, các bộ kinh sông thì nó giải rất nhiều các cái giải về Tam Bảo, nhưng mà cũng không ngoài ba vấn đề. Một là đồng thể tam bảo, nhớ đây là lý, cái tuần lý này về tam bảo là tuần lý. Đồng nghĩa là đồng nhau, thể nghĩa là một thể như nhau. Đồng thể nghĩa là như thế nào? Dầu đây là cái sắc, sắc sắc thép, sắc nhôm, đây là cái sắc sàn, sắc đá, sắc đó, đây là sắc gỗ, đây là sắc đồng. Nhớ, quý vị thấy khác thôi chứ, nhưng mà đồng thể như thế nào? Nếu đồng này mà bỏ vào một cái lò biển thì nó tiêu ma. Những cái cây này, những cái chót đó này, những cái chót này mà nếu mà cái khi nó hoại rồi, hoặc là có một cái nhân duyên gì áp lực nó hoại rồi thì cái nó kêu là thường được gọi là cái yếu tố tốt hay là cái điện tử của những cái chất này á, nó giống như nhau. Để đó phải hiểu, để mà hiểu đạo thì giữa cảnh đời này, từ núi quý vị thấy những dãy trường sơn tràng giang đại hải, núi sông đất liền, tất cả quý vị thấy đều khác nhau hết, nhưng mà đồng. Trong tất cả chúng ta coi bên ngoài có khác nhau, nhưng mà khi con người chúng ta chết rồi và thân này hoại rồi cũng là đồng thể. Và từ từ ta mới gọi là các bụi thay tở cả về các bụi nó. Thì cái đồng thể này không nghĩa là muốn nói cái bên ngoài để quý vị nhận chơn cho nó dễ, nhưng mà sự thật ra giữa cảnh đời này, về bản thể của vũ trụ bao la bên ngoài, tuy nó thiên hình vạn trạng đó, nhưng mà nó cũng đồng thể nếu mình có con mắt trí tuệ như Phật. Bây giờ các nhà khoa học người ta đặt có cái quan điểm đó rồi, cái quan điểm đồng thể đó rồi, chứ không nói động tới Phật nữa. Người ta chỉ nghiên cứu về vật thể bên vật lý bên ngoài đó, người ta thấy là không có gì khác cái gì hay lắm. Bây giờ nói tới bên trong, bên ngoài rồi ha, bây giờ nói tới bên trong. Tuy chúng ta khác nhau, cổ kim đông tây âu á Mỹ Úc Phi khác nhau, nhưng mà điểm linh quan không có gì khác hết. Mà hiện nay chúng ta bị khác đây là do cái gì? Do cái vọng. Cái vọng nó chất chứa từ hồi vọng chất. Nó chất chứa từ hồi nào tới bây giờ, từ vô thủy tới bây giờ, cho nên thấy hình như người này nó khác với người kia, người kia nó khác với người nọ, rồi sanh ra có cái sự tranh giành đúc chiếc lẫn nhau. Chứ Đức Phật nói đồng thể đại bi mà, đồng thể lòng thương xót đối với chúng sanh với mình đồng một bản thể như nhau. Vì vậy cho nên ở đây mà nói rằng đồng thể tam bảo là để cho chúng ta biết rằng cách giới là ba. Một là đồng thể Phật đạo, đồng thể Phật đạo, thấy không? Đồng thể Phật đạo đây là gì nào quý vị thấy không? Biết không? Chư Phật trong mười phương với tất cả chúng sanh trong đó có chúng ta, hay là nói cách dễ hiểu là chư Phật với chúng ta đồng một bản thể như nhau, đồng một bản thể như nhau. Chư Phật có cái bản tánh, bản thể sáng suốt giác ngộ giải thoát, mình cũng có cái tánh sáng suốt giác ngộ giải thoát như Phật vậy, nhưng mà bây giờ mình chưa được sáng suốt giác ngộ giải thoát. Thực hiện là tại vì mình có những cái lốt mê mờ, những cái lốt bụi trần, học trò mà để nói đó, những cái lốt vọng tưởng. Chứ nếu mình khai thông hết cái lốt đó rồi đó, thì giống như chư Phật, đạo Phật khác với các đạo khác cũng đó. Đó đó. Thành ra Đức Phật nói rằng tất cả chư Phật trong mười phương cùng với chúng sanh đồng thể như nhau. Phật tánh mình đáng mà. Hay là Đức Phật thường nói tất cả chúng sanh đều có khả năng làm Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và nằm ở trong cái chữ đồng thể này mà ra. Tôi nói một lần nữa để quý vị làm sức tôi rõ ràng. Các Đức Phật cùng với mình thì chúng sanh á đồng một bản thể như nhau. Bản thể đó là gì? Sanh xuống giác ngộ giải thoát. Thì Phật cũng sáng suốt giác ngộ giải thoát, mình cũng sáng suốt giác ngộ giải thoát, mà tại vì mình còn bị cái vô minh nó che, cho nên cái tánh sáng suốt giác ngộ giải thoát ấy chưa khai thông được, thì đó Phật tôi gọi là đồng thể Phật bảo. Vâng, vì cái đó nó dày, nó lâu đời lâu kiếp lắm, cho nên không thấy được cái chân tánh của mình là tại đó. Cho nên bây giờ tu là gì? Tu là sửa. Nay mình sửa chút, mai mình sửa chút, mốt mình sửa chút. Hãy mình sửa được như vậy là cái thức nó có cái trí nó lên. Hồi nãy nó đi trí bắt đi thức đó. Mà khi là cái trí nó hoàn toàn như cái trí đạo tu, trí như cái tu tích là Phật. Cho nên thành Phật khó đâu, cái gì tu đi. Tôi thì cũng khó rồi, ráng tu đi, tại mình đã biết là không tu thôi. Khó mà dễ. Không khó đâu, theo tôi nghĩ là cứ ngày nào mới tới 10 giờ vô ngủ rồi mà làm sao mà dễ lên được. Anh lo, anh lo. Nào là thiền, là quán, là niệm Phật, là đi kinh hành, để làm sao cho cái vọng động một cửa mình rộng rồi, nó bớt lại, nó bớt lại. Thì nay bớt một chút, nay bớt một chút, mới bớt một chút. Nếu đời này mà mình chưa sáng tỏ được cái đoàn thể này thì mình hẹn đời khác. Nó có được rồi, nó có được cái hộp giống đó rồi, thì đời sau mình sanh lên cái là tu. Còn cái này cái đời này mình cũng có phước đó, nhưng mà sanh lên rồi 68 tuổi đúng đó. Khổ cái chỗ đó đó. Bây giờ là cái thứ hai là đồng thể pháp bảo. Đồng thể pháp bảo, nhớ nè, đồng thể Phật bảo rồi, đồng thể pháp bảo. Bây giờ đồng thể pháp bảo là cái gì? Nhớ nè, các Đức Phật cùng với chúng sanh đồng một pháp tánh như nhau. Cái pháp tánh đó là gì? Cái pháp tánh đó là từ bi, là lợi tha, là bình đẳng, là những cái pháp tánh đặc biệt đó. Phật cũng có pháp tánh đó, mình cũng có pháp tánh đó, mà hiện bây giờ cái pháp tánh nó bị chậm hoặc là bị cái màn vô minh nó bao phủ, cho nên cái pháp tánh nó không hiển lộ được. Thí dụ tôi tin là quý vị ai cũng có lòng thương, nó phải nhớ, nhưng mà từ cái lòng thương trong sạch sáng suốt nó đổ qua cái lòng thương ái nhiễm. Ái nhiễm, ái nhiễm tức là gì? Chỉ thương thân mình, chỉ thương những cái người nào gọi là xung quanh mình là mình thôi, còn ai bên ngoài chết mặc kệ, đói mặc kệ, thấy không? Không được, không được. Người tu tập mà khi hiểu đạo rồi á thì phải bình đẳng, dầu đó nó nói ra ngoài đầu cho là người thân, người thiệt thân với mình, nhưng mà trải lên cái bình đẳng mà nói thì tất cả những người khác cũng thân tới đó. sớm, nhưng mà tại vì nhiều đời nhiều kiếp là ngăn chắc vậy thôi. Nên khi mà hiểu được cái điểm này rồi thì mình thấy là đạo Phật chủ trương đại đồng thế giới từ cái đời nào mà không phải bây giờ mà nói tới đại đồng thế giới đâu, thấy không? Khi mà hiểu được cái đồng thể Phật đạo, đồng thể Pháp đạo rồi á, thì mình thấy là có cái gì mà làm khổ, có cái gì mà làm đau, có cái gì mà là khó khăn, thấy không? Vì vậy cho nên gọi là đồng thể. Ba là đồng thể, đồng thể gì nữa? Tăng đạo. Tăng bảo gì đây, đồng thể tăng bảo sao đây nè, bảo nghe cho nên các đức Phật cùng với chúng sanh đồng một bản thể thanh tịnh, đồng một bản thể hòa hợp, đồng một bản thể nhu nhuyễn, đồng một bản thể tinh vi, chậm chậm đó. Thì chư Phật cũng có cái bản tánh tăng nó, mình cũng có cái bản tánh tăng nó, mà tại vì mình không thực hiện thôi. Hiểu cái này để chút nữa quý vị hiểu về cái lý quy, về lý tam bảo. Sự tam bảo thì quý vị có dễ hiểu, nhưng mà lý phải các nghĩa mà phải hiểu cho nó sâu một chút. Tóm lại, đồng thể tam bảo tức là đồng thể Phật bảo, Phật chứ chúng ta đồng một thể tánh sanh xuất gia hội giải thoát. Phật chứ chúng ta đồng một pháp tánh từ bi bình đẳng lợi tha vân vân. Phật với chúng ta đồng một bản tánh thanh tịnh hòa hợp nhu nhuyễn vân vân đó. Thì đây là một bậc ở trong ba bậc tam bảo là đồng thể tam bảo rồi. Bây giờ cái thứ hai là gì nè? Xuất thế gian tam bảo trước đi. Xuất thế gian tam bảo phải được thuộc, gắn thuộc cũng được, mới dễ dàng cho con nghe được. Xuất thế gian tam bảo thành ra quý vị á, mà nếu mà hiểu kỹ lưỡng á, ra nói chuyện với mình là phải lòng hơn. Bởi vì tôi tin là quý vị gặp bạn bè anh em nó dễ hơn chúng tôi. Các vị sư thì lâu lâu con thầu pháp thì mới nói chuyện pháp được, thấy không? Còn quý vị gặp hàng ngày ha, mà gặp hàng ngày mà đổ được, gặp những người không biết khác mà phải biết cách nói. Tên nhiều khi nói mà nó trước nó đòn xong nó mâu thuẫn hết rồi, đó là trên nó nói anh chưa hiểu đâu không. Tôi chưa cũng muốn nghe anh nói đó cho mọi người nhức đầu quá. Khổ cái nỗi đó á, chứ nếu mà nó thì dung thông nó thì tức như là người ta cầm mình là thầy đó nè, con biết đâu có là thầy không đó. Vì vậy cho nên tôi gắt mà nghe. Ngay ngày phá đầu khóc á, đây tôi đơn cử một cái chuyện nè, ngày phá đầu khóc á là trí huệ nhất á, mà bị như ngày học đạo là đúng không? Sau khi ngài gặp ngài A Thị Tỳ Kheo, ngài A Thị Tỳ Kheo chỉ trước cho ngài có một bài kệ tôi đã giảng lần đó, mà ngài Xá Lợi Phất không bao giờ quên cái công ơn nói bài kệ đó, bởi vì nhờ bài kệ đó mà khai thông được tâm tánh. Vàng bạc ngọc ngà hay là của báu chất đầy nhà chưa chắc vì khai thông được tâm tánh. Cho nên ở trong Ma Quốc Gia, trong bộ luật Ma Quốc Gia nói á, ngài Xá Lợi Phất sáng bữa nào cũng khi thức dậy rồi là hướng về cái phòng của ngài A Thị Tỳ Kheo lại ba lại đền ơn cái công kệ trước rồi mới làm gì nè. Đức Phật nói đó, nên noi gương theo ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất á, nghĩa là sáng dậy rồi theo thường lệ như mình xuất nguyện rửa mặt, mặc áo tràng đó rồi thì hướng về ngài, lẽ gì vậy? Phật trước mới đúng chứ, phải không? Bởi vì Phật là một vị đạo sư cao thượng, nhưng mà không, lại ngài A Thị Tỳ Kheo trước. Mà A Thị Tỳ Kheo là một trong năm vị đệ tử ngũ vị Tỳ Kheo, là bởi vì sao? Nhờ ngài A Thị nó mà một câu kệ mà ngài Xá Lợi Phất bừng mà. Tôi nói cái điểm đó là để cho quý vị nên học đạo giỏi rồi đổ đời. Ngủ dậy là lại quý vị trước đó, rồi mới lại gì đâu lại, thấy không? Hai tâm cho người ta nó quan trọng lắm. Nhiều khi cái đó không có của quý gì mà bằng được đâu. Do đó cho nên quý vị học đạo, hiểu giáo lý rằng nó lợi cho mình. Làm việc đạo hay là tu tập không có làm lỏng, chắc chắn. Và được độ cho những người xung quanh mình, nhất là bà con thân được cuộc độ trước rồi mới độ người ngoài. Nhiều khi mình không hiểu được cái vấn đề quy y một cách trọn vẹn, mà mình cứ biểu con mình đi quy y, cháu mình quy y, nó hỏi cho quy y để làm gì vậy ba, quy y để làm gì vậy má, nó hỏi rõ. Nó không đi tập thế sao có mạnh rõ được rồi, khỏi cần đi thầm mà. Thấy không? Phải giải nghĩa cho nó nghe. Khi mà nó nghe được rồi thì tự động nó đi xin quy y. Quý vị phải cầm bảo. Còn bây giờ bảo mà mình chưa giải thích được á, thì tất nhiên là nó tốt, nó nói là như vậy thôi, thấy không? Ba hay là mẹ, bố hay là mẹ, chính chuyện bố mẹ không hiểu mà biểu tụi con đi là thành thử ra ăn chay cũng hiểu cái ý nghĩa. Lại Phật không hiểu cái ý nghĩa. Cái gì mình phải biết ý nghĩa thật sao để mình giúp lại cho người xung quanh mình. Mà hỏi cho mình ra mình theo đạo mà con cháu bà con anh em mình không giúp độ, không độ được thì độ ai, giúp ai? Mình thấy mình bất lực, thấy không? Tại tại vì mình không chịu học đạo. Sao kỹ nữa cái lỗi của mình đó. Học đạo vô ưu, học đạo nghe phải lo chứ. Làm cái gì thì làm, một ngày 7 ngày, một tuần lễ 7 ngày, từ thứ hai tới thứ nhật mình ăn những món ăn tinh thần để dinh dưỡng về thân thể. Chiều chủ nhật chịu khó một chút hưởng thọ cái giáo pháp của Phật về món ăn tinh thần để cho nó dinh dưỡng về tinh thần chứ. Nhưng thế mà vẫn sợ bệnh hoạn đó nghe không? Bởi vì ăn vật chất quá nhiều mà tinh thần mình coi như không có, thì hỏi làm sao mà đi lên được, phải không? Nó thành tự mình lỗi chứ không phải là tại Phật lỗi đâu. Giáo pháp đó, giảng đường đó, thờ pháp thường xuyên đó, mà tại vì mình không đi thì cái lỗi đó không phải tại Tam Bảo. À, bây giờ đây xuất thế gian Tam Bảo cũng có ba bậc. Một là xuất thế gian Phật Bảo nè. Bây giờ xuất thế gian Phật Bảo là gì quý vị chỉ nữa nè, hiểu đầu đó. Xuất thế gian Phật Bảo là chỉ cho chỉ là các Đức Phật đã thành Phật, các ngài đã thành Phật gọi là xuất thế gian Phật Bảo. Như là Đức Thích Ca là một nè, ai nữa? Đức A Di Đà, Quán Thế Âm Phật nè, Đức Nhân Đăng nè. Ai đã tính được trong vị một vị tính ra hai là hai Đức Phật không? Dược sư nè, Trưởng Ông là còn ông nữa. Di Lạc mới đâu, Di Lạc là Bồ Tát, ta còn xa chưa mà. Bảo Tháp. Không tin Bảo Tháp. 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 Thì bây giờ đem kinh Hồng Danh ra tính. Người có Bổ Quang nè, người có Phật Bổ Minh nè, người có Phật Bổ Tịnh nên tính cho nó đủ cái gì đâu. Đó. Thì xuất thế gian Phật Bảo là vậy đó. Nghĩa là các Đức Phật đã thành Phật rồi, có lịch sử, có ghi sự Phật, thì đó là xuất thế gian Phật Bảo. Rồi. Bây giờ hai là xuất thế gian Pháp Bảo. Giờ này nói dùm nè, ai không nghe rồi thì phải nói lại lại à. Xuất thế gian Pháp Bảo là xuất thế gian Pháp Bảo là nhớ là những gì phải chỉ cho rõ đó. Xuất thế gian Pháp Bảo là không biết nói thì cũng được, không được. Cái đó thì là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Mình nói đến đây cũng có được. Xuất thế gian Pháp Bảo, xuất thế gian Pháp Bảo, xuất thế gian Pháp Bảo như là tùy về thập nhị nhân duyên, làm bánh làm mất cũng là Pháp Bảo rồi, chẳng có đó là sao lại lấy bằng. Không phải quà, cũng không phải là kinh hôm qua lục độ đúng ba cái đạo được. Nghĩa là thế này nè, xuất thế gian Pháp Bảo là những giáo pháp mà Đức Phật nói để cho người đời theo đó ra khỏi thế gian, thấy không? Tại vì ba chánh đạo đúng, ba chánh đạo nè, tứ chánh tròn nè, tứ như ý tốt nè, ngũ căn ngũ lực nè, thập nhị nhân duyên nè, hoặc là lục độ nè, đó những cái pháp đó gọi là xuất thế gian Pháp Bảo. Những cái pháp đó, thí dụ như giờ quý vị theo cái pháp tứ niệm xứ quý vị tu. Tôi không tính những thứ thôi, đó là theo cái pháp xuất thế gian Pháp Bảo đó. Hay là các vị khác là chỉ theo pháp chánh đạo mà tu tập, đó là xuất thế gian Pháp Bảo đó. Nhớ nè, tôi đâu phải nhớ á. Còn cái chuyện là cái chuyện khác nữa, còn khác nữa. Bây giờ xuất thế gian Tam Bảo dễ rồi, nhân tâm bảo là phẩm bảo là các vị thánh tăng, tức là các vị thánh tăng như là ngài Ca Diếp, ngài An Nan, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diên Thiên, ngài Nam Đà, Nam Đà Phá Độ, giảm ống đi lên trên đường, giảm xuống đường rồi đó,
nên là tôn giả,
nên là tôn giả đó, đầu ông nhớ ông kỹ đó, thấy không? Tức thế gian tăng bảo, tất nhiên là những vị thánh tăng khi còn mang xác thân mà các ngài đã chứng A La Hán, chứng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ quả, gọi là tích thế gian tăng bảo. Giờ hiểu không? Cái này không khó lắm. Bây giờ đây cái bậc thứ ba tức là thế gian trụ trì tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo. Bây giờ mau giải tới hai cái chữ trụ trì là sao? Có nhiều người đã trụ trì là ông thầy nó nằm lụt bị uống đi ngồi đâu ngồi chỗ ngoài á rồi trụ trì. Trụ trì là nghĩa sao này? Các nghĩa đó mình ai biết được các nghĩa hai chữ trụ trì đó nè. Mà tổ thế dương gia cũng là vua trong đạo nữa. Cháu gì nhớ cháu là ở đâu, ở chỗ nào lên đâu hết. Thầy nhớ tôi không? Thầy là thầy nhớ hả? Nó nói gì ở bạn gia những nó cũng là trụ trì hả? Ở nhà chứ đoàn những giới tu cũng là trụ trì nữa không đâu nữa. Nó thấy là nội dung đó thôi. Thì cái danh từ này á, ở trong ba phần của Việt Nam mình nói theo hình khác. Cái danh từ đó ở ngoài Bắc thì gọi là các vị trụ trì mà các vị trụ trì. Còn ở ngoài Trung là gì? Trú trì. Còn cái chữ trụ trì là miền Nam. Như trụ trì nó chán đàn ha. Trụ trì á. Thì bây giờ cái chữ trụ trì á, người ta giải rõ ràng như thế trong kinh á, trong kinh giải như thế nè. Trụ hay là trú cũng được. Pháp vương gia đó trì như lại nó có rõ ràng vậy đó. Các bạn giải người ta nói trong câu hỏi trụ trì là gì? Chị ngồi đi trước trụ trì là gì không? Rồi ông kể lên nó không trụ trì là ông chậm, nó không ngồi, nó không ngồi chỗ này, không thấy cái đó, gọi thế là gọi là trụ trì. Thì đó cái được thì phải giải cái này là già trụ pháp phương gia trì như lai tạng, nghĩa là như thế nào? Ông giữ gìn, ông ở trong cái ngôi nhà của vị pháp vương. Vị pháp vương là Phật, thiên vương là trời, nhân vương là mấy ông vua trên thế gian này nè, thấy không? Tức là ông luôn luôn ông ở trong cái nhà của vị pháp vương, tất nhiên là ông là một vị cũng như chủ ở trong cái chỗ đó, gọi là trụ pháp vương gia. Pháp vương là chỉ là Phật, pháp vương là vua của Phật pháp đó. Thì Như Lai Tạng là ông gìn giữ được ba tạng kinh điển của Như Lai. Cái này có hai cái nghĩa giảng, hai nghĩa giảng, nhưng mà nghĩa chắc tôi giảng trước đó. Nghĩa là gìn giữ luôn luôn ba tạng kinh điển, bởi vì tạng kinh, tạng luật, tạng luận của Đức Như Lai nói để lại đó mà còn á, thì Phật pháp mới còn. Mà ba tạng kinh điển mà không có thì Phật pháp coi như là thiếu cũng như là bệnh mà thiếu thuốc gì đó. Cho nên còn cái nghĩa thứ hai á, thì Như Lai Tạng này có nghĩa là gìn giữ được cái Như Lai Tạng thánh của vị đó, mà cũng khai thông được Như Lai Tạng thánh cho tất cả mọi người. Đó là cái nhiệm vụ của vị trụ trì. Trụ trì là như vậy đó, trụ pháp vương gia tùy Như Lai Tạng đó. Chưa còn rất khó khăn nữa. Bây giờ thế gian trụ trì Phật bảo, thế gian trụ trì tam bảo này, bây giờ thế gian trụ trì Phật bảo là gì nè? Phật bảo là chỉ là cái gì đâu hả? Thế gian trụ trì Phật bảo là những pho tượng được thiết lập lên, được mà coi như là tôn bồi lên. Thí dụ như tượng Phật Thích Ca mình thờ trên chánh điện đó, hay là các tượng của các vị Phật khác, thì đó là thế gian trụ
là đúng rồi còn
hai là thế gian trụ trì pháp bảo. Bây giờ thế gian trụ trì pháp bảo là gì con nè, dễ đó không hả? Ba tạng kinh điển còn để lại chi tên pháp hối, hoặc là ba tạng kinh điển bằng chữ phạn nam hạn nó bắt phạn sanh si hay bay, ba tạng kinh điển bằng chữ trung hoa, ba tạng kinh điển bằng chữ tây tạng, ba tạng kinh điển bằng chữ chữ gì đó tào trung lam chịu tào, nói trung lam chịu tào. Thành ra sẵn đây nói luôn cho quý vị biết, bốn cái ngôn ngữ đó người ta gọi là ngôn ngữ Phật giáo. Là một vị sư thì phải thông ít nhất là một trong bốn ngôn ngữ, hay là hai trong bốn ngôn ngữ. Nếu mà vị nào mà không cả bốn ngôn ngữ á, thì cái đó gọi là đại, chứ là đại pháp sư ở trong Phật giáo. Là bởi vì bốn ngôn ngữ đó có ba tạng kinh điển, từ chánh văn là đại tạng cho đến tục tạng là chú giải. Đó là gì? Ba tạng kinh điển bằng chữ Bali, ba tạng kinh điển bằng chữ Sanskrit khác á, ba tạng kinh điển bằng chữ Tạng, ba tạng kinh điển bằng chữ Tây Tạng. Ngoài ra đó không có. Ví dụ như bây giờ Đại Hàn, Đại Hàn thì ngài, các ngài cũng đem ba tạng kinh điển chữ Tào rồi lặp đi lặp lại sửa sang chút ít thực hiện là Tây Tạng. Cũng như của Nhật Bổn, ba tạng kinh điển của Tào rồi các vị tổ, các vị sư Nhật Bổn đem về rồi in lại, rồi cũng có trong đó cũng thêm chút bớt chút cái gì nhất là để chữ Nhật chút ít chỗ đó. Chứ sự thật ra hiện bây giờ trên thế giới á, thì có tam tạng kinh điển đúng mức á, là như tôi vừa nói đó, Bali, Sanskrit, Tào và Tây Tạng. Thành ra các vị sư phải học một, mà bốn ngôn ngữ đó thì bên Nam Tôn giáo lý, Nam Tôn Phật giáo á, là chỉ có ba tạng kinh điển Pali thôi. Còn ba cái ngôn ngữ, ba cái tạng kia về Sanskrit rồi Tào rồi Tây Tạng là thuộc về giáo lý Bắc Tôn, cho nên rất là 250 giới mới bắt đầu đứng về hàng tăng đạo. Cho nên quý vị cũng phải hiểu rằng nó nằm về một chút về luật rồi, luật chứ không hẳn là kinh nữa. Các vị sư mới vô thọ năm giới á, thì thường thường người ta nhiều lắm á, là người ta gọi là các vị tăng hay không, các vị sư hay là chú hay là huynh hay là gì đó. Nhưng mà khi đã thọ đại giới rồi á, tất nhiên là thọ tụ túc giới, cái danh từ cũng như là tụ túc giới hay là thọ đại giới, tức là đăng đàn thừa thọ giới phẩm, lãnh thọ 250 giới cho bên tăng, 348 giới cho bên ni, thì lúc đó bây giờ đứng về hàng tăng bảo. Thì từ đó lo tu tập, tu lên để mà chứng quả thanh hay là được trí tuệ cao cường, thì cái đó tùy. Thì tăng bảo là từ đó, tất nhiên là những người đã thọ đại giới nguyện hy sinh cuộc đời của mình để phụng sự chánh pháp và phục vụ cho chúng sinh, trong cuộc đời không nghĩ một chút gì về cho mình cả, mà chỉ lo bảo tồn cái nền chánh pháp và lo phục vụ cho chúng sanh, thì đó gọi là tăng đạo nói anh nghĩ trên chánh. Còn ngược lại thì cái chuyện đó chuyện khác đó. Thì rồi làm để tâm bảo cái gì thuộc về lý, sức thế gian tâm bảo thuộc lịch sử, thế gian trụ trì tâm bảo thuộc về sự lý, sự rồi quý vị có thể đọc ở trong các kinh khác, người ta gọi để gọi là tự tánh tâm bảo cũng có. Thì cái tự tánh tâm bảo quý vị có hiểu như này, biệt tướng tâm bảo cũng có, biệt tướng tâm bảo quý vị có hiểu là cái này, thành ba cái điểm này là quý vị hiểu rồi, tức là hiểu toàn bộ tâm bảo, không có khăn gì hết. Bây giờ đến sự quy y tam bảo, sự quy y tam bảo cái gì đó em thấy không? Sự quy y tam bảo nghĩa là gì? Tất nhiên là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, sự quy y tam bảo là sự là sự tướng như tôi vừa nói đó, tức là trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với căn bên ngoài.
Quá là sự là sự sướng.
Thì như thế nào? Là
ở trong kinh có cho chúng ta biết, nói về sự quy tâm bảo thì các Đức Phật, các vị Bồ Tát cho chúng ta biết là sự quy tâm bảo giống như một chiếc thuyền, một chiếc thuyền đi trên biển cả. Bây giờ quý vị sáng kiến giúp được chúng tôi tự coi chiếc thuyền, trên cái chiếc thuyền mà quý vị thấy đó, đó thì đang
chiếc thuyền cũng dễ thấy hơn là như vậy, là chiếc thuyền đó là đi dưới nước à, em đi chiếc thuyền đó thấy chưa? Đường này cũng có nhiều ông đó nhậu đến đó, anh có nhậu chiếc thuyền không lớn của mình đó, chiếc thuyền đó như này đó này, sao? Sao cần không?
Rồi bây giờ quý vị cho biết thôi nè, trên chiếc thuyền này á, gì là Phật bảo, gì là Pháp bảo, những gì trên này là Tam bảo, chỉ thế nào? Nào giúp dùng đi, ta sáng kiến nó liền, nó liền. Đặc sự quy Phật, tức là trở về nương tựa với Phật Pháp Tam Bảo trị sự. Thì thường thường người ta dễ một chiếc thuyền như thế này, thì quý vị thấy thử trên này có tiêu biểu cho các Phật, các Pháp, các Tăng trên này. Bây giờ quý vị tất cả giúp cho chúng tôi rằng những gì trên này là Phật, chư Phật, những gì trên này là Pháp, những gì trên này là Tăng. Rồi. Hả? Chiếc thuyền này là Phật bảo, còn Pháp bảo? Chiếc thuyền này là Pháp bảo, còn Tăng bảo? Tăng là em này. Hả? Cái bộ này pháp bảo, nhưng mà gió đâu là lưu thấu ra đi trên đó là pháp bảo nữa. Còn cái gì là tăng bảo, ở tăng bảo thì sẽ Phật bảo. Khó nhất là quý vị nhớ dùng Phật bảo là khó nhất, chưa đúng đâu. Phật bảo. Vậy còn cái gì trên này là Phật bảo? Phật nói là chiếc thuyền là Pháp bảo. Chiếc thuyền là Pháp bảo, giống gì đó ở đây là năm mấy người không xuống rồi. Cứ cho sáng kiến đi, để rồi đi tới với con thôi. Hả? Cái gì là, cái gì cái tên này là gì là Phật bảo, gì là Pháp bảo, gì là Pháp bảo? Nước là Phật bảo. Nước thì nước, cho nên nước là Phật bảo. Nước của nó khổ á, nhắc nô đủ sông đủ do ca mật ca cảnh là một cái này đủ hết rồi nè, đó cả nè, nó đủ với này nó gọi tên á. À cái món đó mà, tao bên kia ta kêu này ăn món hay tao là cái tức nên để nó bụng rồi. Đó là ý kiến, đó là ý kiến, là tiêu biểu cho Phật bảo trên chiếc thuyền đó, nói dùm đi. Chiếc thuyền Phật bảo giống ở bên số bên kia là nói sao? Người điều thuyền đó Phật bảo được, đèo nát chiếc thuyền là tan, không có ngã. Nước. Cả chiếc thuyền đó là Phật bảo, Pháp bảo, rồi Pháp bảo là ở đâu? Cái cờ là sao ạ? Cái điện đồ thì cái điện đồ nó nằm ở ngoài chiếc thuyền đó, nó mất mớ gì đâu, chiếc thuyền là điện đồ. Cái bồ nãy là nói cờ, điện vô cùng. Thôi, tên nhật tao mất thì giờ ăn. Vậy mà tìm chưa ra được, thấy chưa?
Tìm ra mà không có quá.
Sao không? Nói thì sao nói? Phật là Phật bảo, Phật bảo là tiêu biểu cho cái gì trên chiếc thuyền này, Pháp bảo là cái gì, Tăng bảo là gì? Tăng bảo dễ hiểu rồi. Pháp bảo có thể dễ hiểu, nhưng Phật bảo cái gì chưa tìm ra, chưa ra nữa. Cái mục đích chiếc thuyền thì đó là Phật. Ta hỏi lên này này, không phải là hỏi đi tới chỗ làm kia đâu. Còn chiếc thuyền là pháp bảo, người chèo chống chiếc thuyền là ta bảo. Rõ chưa? Cái người mà chủ trương đóng chiếc thuyền bát nhã này là Phật bảo. Cũng như người ta tưởng, người ta tưởng, người ta, ta nói ở trong một cái nhà thuốc. Trong nhà thuốc đã tiêu biểu cho cái gì ở trong đó, trong một cái nhà thuốc trong cái Phật Na Chi. Người chế không, cái người chế thuốc là Phật bảo. Thấy không? Thuốc đường để đó là pháp bảo, mà người đứng bán thuốc đó là tăng bảo. Bởi vì bất cứ các bán á, ta đưa toa đưa thuốc đó bụng mình đưa nhức đầu là xong rồi. Cho nên mấy anh thầy mệt lắm rồi. Nếu cái ai cũng đưa làm thuốc đâu, dù một khác mà nó tính vô đây được đó. Nhưng mà đây ta hỏi á, ta phải là biết rằng cái thuyền bát nhã này mà trường tồn lớn nhỏ là nhờ cái người sáng kiến đóng lên chiếc thuyền. Cái người sáng kiến để đóng lên chiếc thuyền chứ không phải là người đóng chiếc thuyền nữa. Sáng kiến á, thấy không? Tức là mấy ông kỹ sư á, nó cách dễ hiểu là vậy đó. Còn chiếc thuyền nó là pháp bảo. Người chèo chống trên chiếc thuyền khéo, ngoài chiếc thuyền này ra còn lương thực, thi giới, nước, đồ ăn, đồ uống nó cũng được pháp bảo hết. Còn những người mà chèo chống chiếc thuyền, chèo chống lo bồn thuận bồn xuôi gió thế nào á, cho nên người ở trong kinh có câu kêu là sanh tử vi thử ngạn, sanh tử vi thử ngạn gì nữa, niết bàn vi bỉ ngạn, ngạn là bờ, phiền não vi trung lưu, phiền não nha, trung lưu là giữa dòng, cái gì nữa, trong câu chó ai nhớ được câu chó rồi à, cũng này giảng dòng mấy câu này giảng dòng hết á, giờ ôm lại thôi. Sanh tử vi thử ngạn là cái sanh tử sống chết luân hồi, sanh tử là cái bờ bên đây, hiện bây giờ bên đây đứng nè, thấy chưa, đứng mặt ngó ra gọi là sanh tử vi thử ngạn, niết bàn vi bỉ ngạn, niết bàn tức là cái bờ bên kia. Phiền não đi chung luôn, phiền não là hiện bây giờ coi như là giữa dòng biển, giữa dòng sông, không biết bao nhiêu lượng sóng hết đủ kiểu hết, rồi dưới đó, dưới nước đó. À, cái là phiền não như trung lưu. Bây giờ còn con chó là nói cái này nào. Trí tuệ vi thiền tuyệt, tức nhiên là dùng cái trí tuệ làm giống như chiếc thuyền bát nhã để mà chở đi qua. Nếu con người không có trí tuệ cao thượng, tu cũng được, tu cũng tới đâu nó mất hết. Cho nên học đạo tu hành là mỗi ngày mình phải tăng thêm chút trí tuệ, cứ mỗi ngày một chút để cho hạng mục cuộc đời này. Đó, tôi lặp lại lần nữa để quý vị nhớ lên. Sanh tử là cái bờ bên này, nghĩa bàn là cái bờ bên kia. Phiền não cũng như nó ở giữa dòng từ bờ bên này tới bờ bên kia là phiền não mà. Đủ kiểu quá rồi. Trí tuệ như phiền việt. Phiền việt là tạo này. Phiền, phiền việt đó. Trí tuệ là phiền việt, tất nhiên là cái phiền, chứ phiền này là trí tuệ này. Cho nên thường thường người ta rất luôn nói phiền bát nhã, thấy không? Phiền bát nhã, chỉ bát nhã là pháp nha, là trí tuệ. Là cứ nói thường nhờ thiền bát nhã đưa qua khỏi cái này, bát nhã là trí huệ thân hết này. Rồi bây giờ sự quy y Phật, sự quy y pháp, sự quy y tăng, là quý vị dễ nhớ rồi. Sự quy y Phật là trở về nương tựa với cái gương sáng mà Phật để lại đương thời ngài trên bàn, mình nói cho cái gương sáng của ngài. Sự quy y pháp tất nhiên là trở về nương tựa với cái pháp bảo mà mình học, mình chọn cái pháp nào để mình tu thì đó là sự quy pháp. Sự quy ta là trở về nương tựa với những vị tăng chân cánh tu hành mình học đạo, rồi mình noi theo cái phương